tháng 11 năm đó, Tổng thống Chính phủ Dân Quốc cùng các bộ trưởng, phái hai vị cư sĩ Trước Ánh Quang và Trương Tử Khiêm đến chùa thỉnh ta qua Trùng Khánh kiến lập pháp hội tiêu tai giải nạn. Ngày 6 tháng 11, ta khởi hành đến Hành Ngạc dân hương lễ bái. Tướng Lý Tể Thâm phái người đến tận nơi tiếp đón. Lúc đến Quý Châu, qua chùa Kiểm Minh, Hòa Thượng Quảng Diệu thỉnh ta thượng đường khai thị. Ta đến Trùng Khánh gặp Tổng thống Họ Lâm bàn thảo việc tổ chức pháp hội tại hai chùa Từ Vân và Hoa Nam. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 32, 1943-44, ta làm lễ sám, pháp hội cầu tiêu tai giải nạn. Đến ngày 26 mới chấm dứt. Tổng thống Họ Lâm, tướng Họ Tưởng và các bộ trưởng vân vân lần lượt đến tham dự. Tướng Tưởng Giới Thạch vấn hỏi Phật pháp rất thâm sâu, từ luận duy vật, duy tâm đến các tôn giáo hữu thần như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, vân vân. Mọi chi tiết ta đều trả lời bằng thơ từ. Tháng 3, ta trở về Nam Hoa sửa chữa tháp hải hội của bảy chúng. Khi đào đất lên thì thấy bốn cái hòm trống không có hài cốt, mỗi cái dài một thước sáu tấc, cùng một thẻ màu đen hình vuông khoảng tám tấc. Trên hòm có các hình chim, động vật, biểu tượng thiên văn học, nhưng không ghi rõ ngày tháng. Tháng 6, ta khai mở học viện giới luật để giáo hóa thanh niên tăng, rồi thành lập trường tiểu học tại làng Bảo Lâm cho các con em thuộc gia đình nghèo khó trong làng. Mùa đông năm đó, ta hoàn thành việc xây cất tháp hải hội. Chương 12. Năm Dân Quốc thứ 33, 1944-45. Sau khi trùng tu lại chùa Nam Hoa, đạo tràng Lục Tổ Huệ Năng xong, ta cùng thầy Phước Quả đi Triết Giang để tìm đạo tràng Long Thọ nhưng không thấy. Khi đến núi Vân Môn, giữa các bụi cây, cỏ lát, gai góc, chúng ta tìm được di tích một ngôi chùa cổ xưa và nhục thân của vị tổ sáng lập ra đạo tràng Vân Môn. Thấy tổ đình bị hư hoại đến mức thảm tệ, ta không thể cầm được nước mắt. Có một vị tăng tên là Minh Không đã ở đó từ năm 1938, đơn độc chịu đựng gian nan rét buốt để lo hương khói cho tổ sư. Nếu chùa không được sửa sang ngay thì tương lai sẽ bị hư hoại hoàn toàn, chìm vào trong quên lãng. Khi trở lại chùa Nam Hoa, ta có kể với tướng Lý Hán Hồn về việc này, nên khi đi kinh lý qua núi Vân Môn, ông có đến tận đó quan sát và thấy chùa bị hư hoại sụp nát như chùa Nam Hoa thuở trước. Ông bàn với chư tăng và các thân hào địa phương thỉnh mời ta lo việc trùng tu ngôi tổ đình này. Ta chấp nhận giao chức trụ trì chùa Nam Hoa cho đệ tử là Phục Nhân. Ta được các ngài Lý Tể Thâm, Lý Hán Hồn, Châu Hồng giao tích trưởng Vân Môn cùng một số tiền lớn để trùng hưng lại chùa. Vì dự đoán là chiến tranh sẽ lan đến chùa Nam Hoa, nên ta bí mật thỉnh chuyển nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng và ngài Hám Sơn cùng các pháp bảo khác về núi Vân Môn. Lúc mới đến Vân Môn, ta thấy hầu hết các chùa viện trong núi đều bị hư hoại hoang tàn, ngoại trừ chánh điện thờ tổ Vân Môn, nhưng cũng sắp tàn hoại. Ta bèn tạm trú sau chánh điện để định việc trùng tu lại các tự viện trên núi. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 34, 1945-46, quân Nhật chiếm đóng Quảng Châu, các huyện bị vây hãm, dân chạy nạn chiến tranh kéo đến Vân Môn rất nhiều. Vì không đủ thức ăn nên đại chúng đồng cam cộng khổ. Mới đầu thì còn được ăn cơm ăn cháo, sau chỉ uống nước bột gạo. Trong những người chạy nạn có rất nhiều thợ mộc, thợ nề, thợ đun ngói gạch, gần cả trăm người. Họ giúp tăng chúng làm việc sửa chữa lại tự viện phòng xá mà không lấy tiền công. Công lao của họ rất lớn trong việc trùng tu chùa viện trên núi này. Mùa hè, khi dân quân di chuyển qua căn cứ phòng vệ nơi khác, thì bị một nhóm cướp địa phương chặn đường, đánh phục kích, nên quân Lương bị tổn thất nặng nề. Đại quân tiếp viện kéo đến đánh quân cướp trong vùng. Họ mở vòng đai bao bọc khoảng hơn 40 làng, vì thế cả ngàn người, già trẻ, gái trai trong làng cùng mang đồ chạy nạn lên núi. Các bô lão trong vùng đến chùa cầu ta giúp đỡ, thương lượng với quân binh. Ta bèn đi thẳng đến doanh trại các vị tướng tá, bàn luận cả ba, rồi kêu gọi nhóm cướp địa phương trả lại những quân nhu đã lấy được. Nhóm cướp này đồng ý trả lại tất cả đồ đạc cho quân binh. Do đó, cuộc sống dân lành trở lại bình thường. Từ đó, dân chúng kính thương chư tăng như mẹ hiền. Quân Nhật tuy bao vây huyện thành mà không dám quấy phá núi Vân Môn, nên dân trong vùng tránh được nạn chiến tranh. Dân Quốc năm thứ 35, 1946-47, ta được 107 tuổi. Thế chiến thứ hai chấm dứt, mọi người trở về quê quán làm ăn sinh sống bình thường. Chính phủ Dân Quốc ra lệnh cho các tự viện trong toàn quốc phải tụng kinh, truy điệu, cầu siêu cho các phong linh tử sĩ. Quan dân sĩ thứ trong vùng thỉnh ta đến làm pháp chủ. Ngày 17 tháng 9, tại chùa Tịnh Huệ, ta thiết lập đàn tràng cầu siêu. Trong chùa có một cây đào đột nhiên nở hoa, nhụy đài tinh khiết như lưu ly, thực chưa từng có. Trên 100.000 người đến xem, rất thích thú. Cư sĩ Tăng Bích Sơn hái hoa đào làm tượng cổ Phật. Cư sĩ Hồ Nghị Sanh vẽ một bức tranh về hoa đào kỳ diệu này. Pháp hội xong, quan dân sĩ thứ ở Hầu Sáng thỉnh ta đến chùa Khai Nguyên tại Hồ Châu, Hoàng Dương Phật Pháp. Người thọ giới quy y rất đông. Mùa đông năm đó, đệ tử lớn của ta là Quán Bổn Thị Tịch. Năm Dân Quốc thứ 37, 1948-49, ta đi Tuệ Viên để khai sáng nhà thương Phật giáo Chí Đức, rồi đến Hồng Kông giảng kinh tại Từ Hàng Tịnh Uyển nơi Sa Điện. Giám viện Tí Lâm thỉnh ta khai mở tuần niệm Phật thất, thuyết ba quy y, năm giới cấm trước khi trở về Vân Môn. Tháng 5, đệ tử lớn của ta là Pháp Sư Giới Trần, thị tịch tại Vân Nam. Năm đó, có một bà người Mỹ tên là Ananda Jennings đến chùa cầu giới, học thiền đã thất, rất hoan hỷ. Mở ngoặc, phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Trong năm đó, có một bà người Mỹ tên là Ananda Jennings mến mộ thiền đức của Hòa Thượng Hư Vân, từ ngàn dặm xa xôi đáp máy bay qua Hoa Lục để cầu ngài chỉ dạy. Bộ Ngoại giao Hoa Mỹ báo tin Hòa Thượng Hư Vân chấp thuận. Đầu tiên, bà gặp Hòa Thượng Hư Vân tại Hồng Kông và thuật lý do muốn gặp ngài, vì bà thích nghiên cứu về Phật Pháp. Xuất thân trong một gia đình theo Thiên Chúa giáo, bà đã nghiên cứu về thần học hơn 20 năm, nhưng không hiểu rõ cho lắm, nên mới đi khắp nơi học hỏi nghĩa lý Phật Pháp. Bà đã qua Ấn Độ tu hành, nhập thất 4 năm, được chút sở đắc, nhưng vẫn còn chỗ nghi. Nên nay không quản muôn dặm đường tìm thầy học đạo. Sau đó bà theo ngài về chùa Nam Hoa thọ giới quy y, pháp danh là Khoan Hoằng. Hòa Thượng Hư Vân khai mở thiền thất, bốn chúng đến chiêm lễ, tham gia rất đông. Ngày đầu khai mở thiền thất, Hòa Thượng Hư Vân thượng đường khai thị. Nói về việc này, gốc vốn đã viên thành. Nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm. Như Lai bị luân hồi trong sáu đường, nơi nào cũng nghe đến. Quán Âm lưu chuyển trong 10 loài, loài nào cũng đều như thế. Nếu vậy thì cần cầu chi, tìm ở nơi nào? Tổ sư nói, nếu có thị phi thì tự tâm rối rít, khi thuyền chưa chạy thì đã bị ăn gậy rồi. Thật đáng thương thay, của báu trong nhà không tự mở ra, mà đến chòi tranh tìm tranh. Đó chỉ vì một niệm vô minh, tâm cuồng không dứt, ôm đầu chạy đi tìm đầu, nước để trước mặt mà kêu khát. Chư Đại Đức, tại sao phải khổ công đến đây? Vì chư vị không thích phí tiền cho đôi dép rách, nên ta cũng không sợ mở miệng xấu ra mà nói. Sau đó, Hòa Thượng Hư Vân hô to, ông già Thích Ca đã đến, tham quán. chư vị trưởng lão cùng ban pháp nhũ khai thị đại chúng. Môn hạ đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân là ngài Độ Luân, pháp danh Tuyên Hóa, đối đáp cùng với bà Ananda Trenin. Thầy Tuyên Hóa hỏi: Bà từ phương xa trải qua bao cực khổ đến đây với mục đích gì?
Vì muốn học Phật pháp.
Học Phật pháp thì phải biết cách chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Vậy ý bà đối với việc sanh tử này như thế nào?
Gốc vốn không sanh tử thì cần gì phải thoát ra?
Nếu đã không sanh tử thì cần gì phải học Phật pháp?
Xưa nay không có Phật, người học là Phật.
Phật có đủ 32 tướng tốt, khi ngài đặt ngón chân lên đất thì dấu ấn phát quang. Vậy bà được gì?
Được cũng không được, chỉ là lời nói nhảm thôi.
Diệu giải của bà, lời lời đều hợp hết. Tuy thế, nói ăn mà bụng vẫn đói. Vậy một câu cứu cánh, bà hãy thử nói xem.
Cứu cánh vốn không câu, lời nói gốc cũng không có. Nếu không dẹp bỏ lời nói tạp, làm sao biết được tánh giác vốn là mẹ của muôn vật?
Những lời của bà đều hợp với ý tổ, nhưng nếu còn biết một chữ, tức là cửa ngõ của tai họa, bà đã giải nhập được rồi. Vậy dám hỏi, chứ rời ngôn ngữ tuyệt không câu cú, bản lai diện mục của bà là gì?
Kinh Kim Cang nói rằng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức không phải A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Thầy Tiên Hóa gật đầu bảo: Tuy thế, mạng căn không thể cắt đứt bằng tri kiến, hy vọng bà hãy nhìn rõ vào.
Ta ít xem kinh Phật, sau 4 năm nhập thất, ra ngoài bàn luận cùng người, ai ai cũng nói rằng lời ta luôn hợp với Phật pháp. Nhưng lời ta không phải dựa vào kinh điển, cũng không dựa vào tri kiến.
Tuy không từ kinh điển mà được lúc tỉnh tọa ngồi thiền, đó là do trí tuệ tiềm ẩn phát ra, nó cũng chính là tri kiến đó.
Phật pháp trọng thực chứng, không trọng tri kiến, như thế nghĩa là gì?
Thầy Tuyên Hóa trả lời: Không câu nệ kinh luận, không chấp trước tánh tướng, đầu đầu là đạo, nơi nơi là chân lý, chỉ miễn cưỡng nói như thị đó thôi.
Sau đó bà theo Hòa Thượng Hư Vân đến Vân Môn lễ tổ, rồi ở lại đó khoảng nửa tháng trước khi trở về Mỹ. Bà nói rằng khi trở về nước sẽ xiển dâng Phật pháp tại đây. Bà là người Mỹ đầu tiên qua Hoa Lục cầu học giáo nghĩa thâm sâu trong Phật pháp. Bà tuy có chỗ chứng đắc, nhưng vì ngôn ngữ không thông nên khi đến Hồng Kông và chùa Nam Hoa tham gia thiền thức, được cư sĩ họ Nhan phiên dịch trong các buổi đối thoại. Những bài khai thị của Hòa Thượng Hư Vân cũng được cư sĩ họ Nhan phiên dịch. Hòa Thượng Hư Vân thuyết pháp nghĩa lý tinh thâm, khiến bà có thể lãnh hội viên thông. Thật là một thắng duyên hy hữu. Đóng ngoặc.
Năm Dân Quốc thứ 38, 1949-50. Sau khi truyền giới trong mùa xuân tại chùa Nam Hoa, ta trở về Vân Môn cùng tu toàn thể điện đường, sơn phết mạ vàng, làm bàn tọa cho hơn 40 thánh tượng lớn nhỏ. Công trình sửa sang chánh điện, mái ngói, phòng xá đến nay đã hoàn tất được 90%. Cư sĩ Phương Dưỡng Thu thỉnh ta qua Hồng Kông để làm lễ khai quang Phật đường. Ta cũng đến tỉnh xá Bát Nhã giảng kinh, rồi lưu lại Hồng Kông một tháng. Sau đó ta trở về núi Vân Môn nhờ cư sĩ Sầm Học Lữ viết biên sử của núi Vân Môn.
Phần 2. Phần ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Phần biên niên tự thuật ở trên do chính Hòa Thượng Hư Vân thuật lại cho các đệ tử ghi chép. Phần này chỉ kể từ lúc ngài sinh ra năm 1840 cho đến khi ngài được 112 tuổi thì thôi, năm 1952. Phần sau đây do các thị giả của ngài ghi chép lại từ năm 1952 đến 1959, rồi chuyển qua cho tôi biên soạn. Hiểu đính. Sau khi duyệt xét các tài liệu này, cùng tham khảo với những đệ tử khác của Ngài, tôi mới biết rõ sự việc tường tận hơn, và càng thấy công đức của Ngài thật vô lượng, nên xin ghi lại những chi tiết này để cho người sau biết rõ. Năm Dân Quốc thứ 38, 1949-50.